257 là dụng tâm như thế, lo gì chẳng ngộ. Cư sĩ lưu kinh thần làm chức thiêm phán, thiêm chứ không phải là thiên, làm chức thiêm phán, tự là Hưng Triều. Thở nhỏ nhờ ông có tài năng sớm nên được làm quan mà chưa có niềm tin Phật pháp. Năm ông 32 tuổi, nhân gặp thiền sư Tổng, Tổng chứ không phải là Thông, thiền sư Tổng hiệu Chiếu Giác ở trong lâm, dùng lời mở bài dẫn dắt cho, khiến ông kính phục. Chỗ này sửa lại nè, kính phục là phải nhân đây tâm mới say mê thiền rồi mới chấm ngay đó. Tất nhiên là gặp thiền sư Tổng hiệu Chiếu Giác ở Đông Lâm, dùng lời mở bài dẫn dắt cho, khiến ông kính phục, nhân đây mà say mê thiền chấm. Sau đó ông đến kinh sư, chứ mà bỏ chữ liền á. Sau đó ông đến kinh sư ý kiến thiền sư Sung ở Huệ Lâm. Tức là đây là nói về ông Lưu Kinh Thần. Thì ông là ông quan, nhưng mà có cái chủng duyên với Phật pháp, cho nên tuy làm quan nhưng làm quan học nho, nhưng mà rồi cũng lại nghiên cứu về thiền và có những chỗ được sáng tỏ. Thì vậy là ban đầu là ông gặp thiền sư Tổng ở Chiếu Giác, sau đó lại gặp thiền sư Sung ở Huệ Lâm. Kế đây là cái đoạn nhân duyên của ông. Do có vị tăng hỏi Tiết Đậu, hỏi chúng phải ở, có vị tăng hỏi Tiết Đậu thế nào là cội nguồn của chư Phật. Thì Tiết Đậu đáp, ngàn ngọn núi sắc lạnh. Ông nghe cái lời này là có tỉnh. Hơn một năm sau, ông đi làm quan ở Lạc Mạc, lại đến tham vấn thiền sư Cảo, tức là ngài Đại Huệ ở Thiều Sơn. Lúc sắp đi nhậm chức, ông đến Từ Giả Thiều Sơn, thì Thiều Sơn có dặn dò. Thì như vậy là ban đầu thì ông là nhân là cái nhân cái câu chuyện mà ông vị tăng hỏi ngài Tiết Đậu thế nào là cội nguồn của chư Phật, Tiết Đậu đáp ngàn ngọn núi sắc lạnh, thì ngay lời nói đó ông là có tỉnh, nhưng mà cái tỉnh này còn cạn. Thì như vậy thế nào là cội nguồn của chư Phật, Tiết Đậu chỉ đáp là ngàn ngọn núi sắc lạnh thôi. Thì cái chỗ mà cội nguồn của chư Phật đó, thì chỗ đó là cái chỗ gì? Ngàn ngọn núi, ngàn ngọn núi là sai biệt, ngàn thứ sai biệt, nhưng mà sắc lạnh thì bám vào chỗ nào? Đó là vượt lên mọi cái sai biệt mà bật cái phân biệt. Ngàn thứ, ngàn ngọn núi, nhưng mà sắc lạnh, tức là không có chỗ để bám, không có chỗ để mà phân biệt. Thì bật vượt lên mọi phân biệt thì sẽ thấy được cội nguồn của chư Phật. Thì ngay đó ông có tỉnh, nhưng mà rồi sau đó khi đi làm quan ở Lạc Mạc đó, thì ông lại đến gặp ngài thiền sư Đại Huệ nữa. Thì ngài Đại Huệ coi như là một bậc thiền sư mà cỡ lớn trong cái thời đó. Thì khi mà sắp đi nhậm chức đó, ông Từ Giả Thiều Sơn, thì Thiều Sơn mới dặn dò: ông dụng tâm như thế, lo gì chẳng ngộ, về sau có gặp cảnh giới phi thường, vô lượng quan hỷ, phải gấp thu thập. Nếu thu thập được, liền thành pháp khí, nếu thu thập chẳng được, sẽ có bệnh bất an, thành ra phát cuồng. Sửa chỗ này lại, tức là sẽ có bệnh bất an, thành ra phát cuồng. Đây là ngài Đại Huệ ngài dặn, đây là những cái điều mà mình tu thiền là phải nghe kỹ, là sao có khi gặp mà không có biết thì nó cũng thành bệnh. Tất nhiên là Thiệu Sơn dặn là ông là dụng tâm như thế thì lo gì chẳng ngộ, tức là đã dụng tâm mà thiết tha như vậy đó. Nhưng mà về sau này á, khi mà có gặp những cảnh giới phi thường mà vui mừng quá đổi đó, rất là vui mừng đó, thì phải gấp mà thu thập. Thu thập ở đây tức là trừ bỏ là thắng được nó đó. Thành ra chữ thu thập mà gọi là trong chữ Hán nó có nhiều nghĩa, chứ không phải thu là lấy chấp vào đó mà thu thập là trừ bỏ là phải thắng được nó. Cho nên nếu mà thắng được nó đó, thì liền thành pháp khí, còn nếu mà không được đó thì sẽ có bệnh bất an, thành ra phát cuồng. Tất nhiên là trong những lúc mà dụng công mà nó có nghĩa là có những cái biến chuyển mới lạ, mình thấy nó vui mừng quá kể, quá đổi, nhưng mà không có thắng được, rồi cái theo đó thì có thành ra bệnh bất an, có khi thì phát cuồng. Cho nên ở đây ngài Thiền Sư ngài dặn kỹ, chưa bao lâu ông lại về kinh sư, tìm tới Trí Hải, nương theo Thiền Sư Giật hiệu là Chánh Giác, thưa hỏi về nhân duyên. Trí Hải bảo: người xưa nói tâm bình thường là đạo, ông trong 12 thời phóng quang động địa, động địa chẳng tự hiểu biết, lại hướng ra ngoài sông đuổi tìm cầu càng thêm xa cách. Thì như vậy ở trước là ông gặp hai ngày, ngày Chiếu Giác, ngày Thiền Sư Xung, rồi cái gặp ngày Đại Huệ Cảo, đến đây thì ông lại gặp ngày Trí Hải nữa. Thì Trí Hải ngài mới dặn, nghĩa là ngài mới dạy đó, nghĩa là người xưa nó là tâm bình thường là đạo thôi, chứ không có gì khác. Ông ở trong 12 giờ đó phóng quang động địa mà chẳng tự hiểu biết, lại hướng ra ngoài trong rủi tìm cầu thì càng thêm xa cách. Đó, nghĩa là muốn tìm được, muốn hiểu được cái gì thêm nữa thì nhiều khi thành bệnh thôi. Đến đây á, ngài Chí Hải ngài khiến trong là coi như quên những cái kiến giải đó, nghĩa là không có kiến giải gì khác, không có kiến giải gì đặc biệt hơn nữa đâu, mà ngay chính cái chỗ gì trong 12 giờ thường phóng quang động địa đó mà ông tự chẳng biết. Nghĩa là ngay chỗ thấy nghe hàng ngày của mình ở đây đó, chứ không gì khác, ngay chỗ thấy nghe đó đó mà chẳng tự mê đó, là đủ rồi. Cho nên nó trong 12 giờ thường phóng quang động địa mà mình chẳng tự hiểu biết, lại hướng ra ngoài để mà tìm cầu. Cho nên mà tìm cầu tức là tìm hiểu biết thêm, đó là kiến giải. Đây là quên hết những kiến giải đi, sống ngay trở lại cái thấy nghe hàng ngày đó mà không có lầm, không có mê, thì ngay đó đầy đủ hết, chứ không có thiếu gì hết. Còn càng tìm cầu để mà hiểu biết thêm thì lại càng rơi vào trong những cái kiến giải thôi. Nhưng mà khi mà nói như vậy đó thì ông càng nghi chẳng hiểu. Thì như vậy là sao? Ở trước á là ông đã tỉnh, không? Tức nghe cái đoạn mà tăng hỏi Tiết Độ thế nào là cội nguồn của chư Phật, Tiết Độ đắp ngàn ngọn núi sắc lạnh, thì nghe đó ông đã tỉnh rồi, nhưng mà tới đây cho lại còn nghi. Như vậy để cho thấy rõ, nghĩa là không phải là mình mới sáng chút thì liền nghĩa là tự mãn, bởi vì sáng chút đó, nhưng mà sáng một chỗ mà chưa phải sáng tất cả chỗ, sáng được chỗ đó thôi, không? Nhưng mà rồi có những chỗ còn nghi, chưa có rõ được, cho nên đó là còn cạn thôi. Bởi vậy mà nhiều khi là mình mới sáng chút tự hào, tự mãn, nhưng mà chưa phải là thật đã suốt hết tất cả. Cho nên ở đây ông càng nghi chẳng hiểu, thì một đêm ông mới vào thất, Trí Hải mới nhắc lại trong truyền đăng lục về việc vua nước Hương Chí hỏi tôn giả Ba La Đề thế nào là Phật, thì tôn giả đáp thấy tánh là Phật. Thì ngài đem lời đó để mà hỏi ông cũng chẳng đáp được. Thì cái nghi đó càng nặng, ông bèn trở về phòng ngủ vùi đến canh năm. Khi mà tỉnh dậy thì ông mới với niệm trở lại, với niệm tức là vừa tỉnh dậy á thì liền nhớ trở lại đó. Cho nên ở đây để cho thấy rằng cái công phu của ông nó cũng rất là miên mạch, không? Nghĩa là ngủ quên đó thì thôi, nhưng mà vừa tỉnh dậy á thì liền với niệm trở lại, liền nhớ trở lại, không mất. Trong khi đó, không? Mình ngày nay á thì dụng công thì sao? Dụng công thì sao? Nghĩa là ngủ dậy rồi á thì nhớ trở lại nổi, hay là nó phải dậy rồi thì nó nhớ cái gì khác. Cho nên rồi còn mà gọi là trong những cái lúc mà làm việc bên ngoài thì nghĩa là nó bị gián đoạn rất là nhiều. Tức là dụng công nó hở rất là nhiều khi làm việc á, thì rồi nghĩa là cứ nói chuyện này chuyện kia đâu đâu không à, thành ra lúc đó gián đoạn rồi. Hơn nữa là ở đây thì ông Lưu Kinh Thần này á là ông dụng công rất là miên mật, không coi như luôn luôn á là nhớ cái việc đó thôi, cho nên là ngủ không ngủ quên thì thôi, mà vừa tỉnh dậy thì nhớ lại. Thì vậy dụng công vậy đó mới gọi là nó thật sự là miên mật đó. Cho nên khi mà ông vừa với niệm trở lại thì liền thấy các tướng lạ trong ngoài thông suốt, sáu căn chấn động, trời đất sôi quanh như mây tan trăng hiện, vui mừng quá đỗi không thể tự kiềm chế. Ông chợt nhớ lại lời dặn của Thiều Sơn khi từ biệt, nên cố đè nén đợi đến sáng mới gặp Chí Hải trình hết chỗ sợ đắc. Chí Hải ấn chứng cho ông và nói thêm. Thì như vậy đây cũng là một cái kinh nghiệm nè, không tức là khi này bất chợt cái thì nó biến chuyển, thấy rõ được đạo lý, cho nên mừng quá, nghe là mừng quá không mới kìm nổi. Thì đây mình nghe mà chưa, tức là chưa kinh nghiệm qua thì mình cũng khó hiểu, không? Nhưng mà những người mà có kinh nghiệm qua thì sẽ thấy rõ, không? Giống cũng như là cái chuyện mà nghĩa là gặp lại cái gì mà đã bỏ quên lâu đời, cho nên rất là mừng, mừng mừng quá, có khi thì nghĩa là kìm không nổi. Bởi vậy mà nhất là mình khi mình ở trong cái cảnh đó mình cũng không có thấy nữa, nhưng mà đối diện được cái người khác á, cái này thì chính chính tôi á, tôi đối diện thấy cái người khác á, mới thấy lúc đó mới thấy tức cười, giống như điên rồi thôi. Mình không còn nhớ tới mình nữa. Nhưng mà bởi vì lúc đó là quên ngã, cho nên là có những giây phút này là giây phút mà mình quên mình, quên ngã này thì mới có được giây phút đó. Chứ còn thí dụ cũng như ngay cái lúc mà công phu của mình nó trong sáng, nó vắng bạc, sắp mà đến coi như là nó chuyển biến đó, mà nó nhớ lại cái ngã này thì nó liền che liền à. Bởi vậy mà có khi á, có những vị mà tu hành là cái công phu mà nó cũng khá khá, tới khi giống như lúc mà tâm nó yên lặng, nó vắng bạc, cái muốn quên mình, quên thân luôn rồi đó. Rồi cái hơi thở nó cũng nó giống như nó mất luôn. Cái lúc đó cái thì sợ, không biết ra sao. Mà khi sợ không biết ra sao đó thì nó liền rớt trở lại. Vậy như vậy tất nhiên là bám vào cái ngã trở lại rồi, sợ mất cái ngã này. Chứ còn chưa thật, nếu mà nó quên mất thân này luôn, mất hơi thở luôn, chết càng tốt thôi. Phải không? Thì như vậy mới thật kiểu là quên ngã. Còn lúc đó mà nhớ sợ không biết ra sao đây, cái thì nó rớt trở lại liền, cái ngã nó bám trở lại, chính cái ngã đó nó kéo trở lại. Cho nên đó là cái kinh nghiệm. Và như vậy thì khi mà nó vui mừng quá đỗi như vậy đó mà không có biết thắng được nó, không thì nó dễ thành gọi là ngày đại huệ đó, ngày dặn thì không khéo thành bệnh bất an, thành ra phát cuồng. Bởi vậy mà trong Đại Thừa Khởi Tính Luận đó, thì ngài Mở Minh ngài cũng có dặn đó, gặp những lúc vui cười như vậy đó thì mình phải biết kiềm chế lại, phải biết thắng được nó, chứ không thì để thành ra con gọi là bị ma cười đó, không ma cười nó làm loạn tâm, bởi vui quá mừng quá thì nó cũng thành loạn hành động mà mình phải thắng được nó. Cho nên ở đây thì khi mà ông vui quá như vậy đó thì ông chợt nhớ lại lời của ngài Thiều Sơn khi từ biệt, cho nên cố đè nén đợi đến sáng mới gặp Chí Hải để trình hết sợ đắc. Bởi vì sao, nếu mà vui quá là cái tưởng đâu mà mình là đã thành thánh đâu rồi ra thì lúc đó thì dễ bị ma nhập. Thấy giống như mình thành thánh rồi, không đó thì mắc kẹt. Cho nên đây phải dằn, phải biết thắng lại. Bởi vì sao? Bởi vì cái thật á thì mình đâu có sợ mất, không Rồi thắng lại, rồi qua cái đó rồi, nó dịu những cái đó rồi, thì bình tĩnh trở lại, thì mình trình nó rõ ràng hơn, phải không? Còn mình sợ nghĩa là kìm nó rồi, sợ hết cái đó rồi nó mất hay sao? Thì như vậy tất nhiên là không phải thật. Cái thật thì đâu bao giờ mất, nó phát ra rồi thì không bao giờ mất. Bởi vậy cho nên đó là cái kinh nghiệm. Thì ở đây ông cố ông đè nén như vậy, đợi đến sáng thì ông gặp Chí Hải để mà trình, thì Chí Hải ngài ấn chứng cho và ngài còn dạy thêm. Thì đây là những chỗ mà mình cũng phải nghe kỹ để mà kinh nghiệm. Hãy xem, lại phải thật dùng mới được. Thật dùng mới được. Thì ông thưa, có phải cần giẫm đạp chăng? Giẫm đạp tức là thực sống đó. Có phải là cần phải thực sống chăng, giẫm đạp đến chăng? Thì Chí Hải mới gằn giọng bảo, cái này là việc gì lại nói giẫm đạp? Thì ông thầm khế hội, mới làm 8 bài tụng, đây là nói gọn chứ làm 8 bài tụng để phát minh tâm địa, rồi trước tác cái thiên. Thiên tức như là đây cũng phải sửa lại nè, thiên minh đạo dụ nhu, minh đạo dụ nhu tất nhiên là làm sáng tỏ đạo tức là đạo lão đó, và nghĩa là coi như là dẫn dụ cái đạo nho không? Để mà răn đời, cho nên cái đoạn này phải sửa lại đó. Tất nhiên là ông thầm kế hội liền làm 8 bài tụng phát minh tâm địa và trước tác thiên minh đạo dụ nhu. Minh đạo dụ nhu là trong ngoặc kép để mà răn đời. Thì như vậy ở đây là ngài Chí Hải ngài lại dặn thêm không? Lại phải thật dùng mới được. Ông thấy như vậy nhưng mà sao, thấy như vậy là đủ chưa? Thấy như vậy nhưng mà phải thật dùng nó mới được, phải thật sống được mới được, chứ còn không phải là thấy vậy rồi cái này tự vỗ ngực ta đây rồi. Bởi vì khi mà mình thấy được như vậy đó thì thấy trong một cái phút chốc, một phút chốc nào thôi, không? Nhưng mà làm sao mà nó được kéo dài từ ngày này qua ngày khác kìa mới là cái thực tế nữa. Chứ còn thấy thoáng mà vậy rồi cái thì lúc sau thì nó bị gián đoạn, thì như vậy là chưa có thực sống rồi. Cho nên đó là một cái cần phải kinh nghiệm trở lại nữa. Thấy như vậy nhưng mà phải thật dùng, phải sống được liên tục từ ngày này qua ngày khác đó. Bởi vì từ khi mà cái lúc này cho đến lúc mà mình bỏ cõi đời này còn thời gian nó rất là dài nữa. Thì như vậy nó có phải luôn luôn được như vậy hay không? Do đó đây ngài Chí Hải ngài mới dặn là còn phải thật sống mới được. Nhưng mà ông thưa, thật dùng nó có phải là cần phải giẫm đạp chăng? Nhưng mà nghe bảo thật sống á thì nghe mình lại tưởng có chỗ có chỗ để mà sống hay sao, có chỗ để mà thực hành hay sao. Cho nên ngài Chí Hải ngài gằn giọng bảo, cái này là việc gì mà lại nói giẫm đạp? Nói thực sống đó cũng không phải nói như vậy đó, là có chỗ để cho mình bám. Chứ nghe nói còn phải thực sống rồi cái là nghĩ là có chỗ để mà sống nữa, thì như vậy tất nhiên là lại lầm như cũ. Thì như vậy ngài Chí Hải ngài gằn giọng ngài bảo như vậy, thì ông liền thầm khế hội thì làm mấy bài tụng để nói lên tâm địa đó. Thì ở đây là coi như là một cái ông cư sĩ, không? Cư sĩ làm quan bận rộn biết bao nhiêu là công việc, nhưng mà ông cũng là thiết tha dụng công và cũng có cái kết quả. Thì đọc như vậy đó rồi nhìn lại mình là cái người tu hành xuất gia, thì nghĩa là công việc có bằng ông hay không mà lại không được như vậy thì có hổ thẹn không? Đổ thừa, như thế đổ thừa nghĩa là bận rộn việc này bận rộn việc kia nữa, mà sự thật thì có bận rộn gì bao nhiêu mà phí thời giờ vào những việc vô ích rất là nhiều. Bởi phí thì giờ vào những việc vô ích rất nhiều đó, cho nên nó làm gián đoạn công phu, làm loãng cái tâm thiết tha của mình. Chính cái đó là cái mà nó che bớt, làm cách biệt cái thời gian của mình mà có thể là mình kết quả. Do đó mà đọc những cái chuyện này á, để mà nó đánh thức mình thêm lên. Cho nên đó là một ông cư sĩ, thấy không?